tín giả trong một bài thánh ca, đó là bài thánh ca kính mừng nữ vương hòa bình. Và thưa quý vị tín giả, với tiếng hát của các ca viên của ca đoàn Teresa Holland mà chúng tôi xin được mở đầu cho chương trình Khoảnh khắc của tâm tình ngày hôm nay. Và trên đường dây điện thoại đã có cha Vũ Thế Toàn, và ngài cũng đã hợp tác cùng với lại Radio Bonsa để thực hiện chương trình trong kỳ này là kỳ thứ 87 rồi thưa quý vị. Và chúng con từ California xin được gửi lời kính chào cha Toàn.
Dạ vâng, trước khi chúng ta gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả của chúng ta trong khoảnh khắc này qua bài hát mà kính chào nữ vương, một bài hát rất quen thuộc với tất cả những anh chị em công giáo. Chúng ta thấy là có người họ chúng ta sẽ thắc mắc vào hôm nay sao chúng ta lại cho đầu bài hát bằng bài hát kính Đức Mẹ chị hả?
Dạ, dạ. Và như vậy là theo truyền thống của Giáo hội Công giáo chính thống thì thứ tư này sẽ là sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria, phải không thưa cha?
Vâng, lịch phục vụ thì chúng ta sẽ có mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ vào ngày thứ tư. Đấy là cái bài hát khởi đầu ngày hôm nay cũng là một cách gọi là chúc mừng Happy Birthday Đức Mẹ.
Dạ, vậy thì con không dám làm mất thì giờ của cha, bởi vì con biết là cha không có đang ở California mà cha ở một nơi xa xôi. Thì thưa cha, con xin thưa rằng là để con học hỏi thêm luôn nữa cho thính giả của chúng ta nghe, thì thưa cha, ngày sinh nhật của Đức Maria mà theo như giáo hội đã chọn là ngày 8 tháng 9 thì có đúng không thưa cha?
À, chị nghĩ có đúng không?
Dạ thì giáo hội chọn thì mình nghe theo thôi.
Bây giờ mình cứ thử hỏi như vậy này. Bây giờ thì hay là bây giờ mình hỏi đi. Ba đời mà mình có từ lúc mình sinh ra bây giờ là đời mình, đời ba mẹ mình thì mình biết từ ngày sinh nhật đúng không chị?
Dạ.
Chị có nói trong cái thời đại hiện đại mình thôi, mà mình thấy là các cụ ngày xưa cách đây khoảng trình độ ba mình gọi là ba thế hệ ha.
Yeah.
Thì cái việc mà ghi chép lại mà ngày sinh tháng đẻ nó cũng đã cả một cái vấn đề rồi, chứ chắc là những gia đình nào mà nếu mà không có gia phả thì làm sao mà nhớ, mà nếu con cháu không giữ ngày giỗ ngày chạp thì làm sao mà nhớ được đúng không chị?
Dạ. Yeah.
Và đấy là chưa kể sự khác các cái nữa, thì chúng ta thấy là dĩ nhiên giáo hội phải chọn một ngày để mà mừng ngày sinh nhật Đức Mẹ. Ngày hôm đó không phải là cái ngày mà chúng ta được gọi là đi vào niên biểu, mà chúng ta ai cũng bảo là phải có cái niên biểu với Đức Mẹ. Chúng ta đừng có quên điều này, đó là Đức Mẹ là một cô thiếu nữ thành Nazareth. Và Đức Mẹ lớn lên đơn thuần cũng giống như biết bao người thiếu nữ khác, lập gia đình đến cái tuổi bây giờ là tuổi mà gọi là tuổi lớn khôn. Thì mà thời đó thời sự lớn khôn cũng không có phải là như chúng ta ngày hôm nay, thời thế kỷ hiện đại giờ là phải đợi những nghĩa là sự nghiệp xong thì 20 mấy 30 tuổi và nhiều khi hơn nữa thì mới lập gia đình. Thời Đức Mẹ ngày xưa lập gia đình sớm lắm chị ạ, cũng giống như thời các cụ của chúng ta ngày xưa lập gia đình sớm lắm, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi ở đó thôi. Nên là chúng ta phải hiểu là Đức Mẹ lập gia đình bây giờ đó, khi mà được gọi là đính hôn cùng với lại Thánh Giuse đó, thì lúc bây giờ Đức Mẹ cũng còn trẻ lắm, chứ Đức Mẹ không phải là một người mà mình mừng tượng một cô thiếu nữ mà ở cái tuổi mà ngoài 20 hoặc là 30 đâu, không có đâu. Đó là một. Rồi thứ hai nữa, chúng ta cũng đừng quên là Đức Mẹ sống trong một gia đình đó rất là đơn thuần, và một cách nào đó cũng không có một cái gì gọi là nổi trội để cho mọi người phải chú ý đến. Nếu mà không muốn nói thời Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng ấy, những người mà chung quanh trong làng trong xóm họ cũng đâu có coi Đức Mẹ là một người gọi là là một người nổi danh đâu, mình không gọi là một người gọi celebrity đâu, phải không chị?
Yeah. Yeah.
Mình không muốn nói là Đức Mẹ gọi là nổi tiếng đến mức độ mà gọi là trở thành một người giống như là một minh tinh sao sáng đâu, không có đâu. Có nhiều người trong sách kinh mình có kể chúng ta nghe đó, là có nhiều người trong làng còn hỏi chứ là ôi trời ai chứ ông Giêsu này thì chẳng phải ông là con của Maria và Giuse ở trong làng mình không? Mà như vậy có cái gì đặc biệt đâu, cho nên là mấy người trong làng người ta cũng chẳng để ý tới nữa. Đấy. Và người thường người ta hay có cái câu này, không ai mà nổi tiếng ở trong cái nơi mình xuất xứ, đúng không chị?
Yeah.
Đấy. Đấy. Cũng giống như tôi giờ ở đó, ở ngay dưới quận cam thì đâu có gì đâu, đâu có ai mà gọi là chú ý quan tâm đâu, thì nghĩa là cho toàn thôi.
Dạ thưa cha, con trở lại với ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria thì con nhớ vào năm ngoái, cái buổi lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thì cha giải thích là ngày 8 tháng 12, con nhớ. Trong cái trước mấy tháng đó là tháng 9, là ngày 8 tháng 9 sinh nhật của Đức Mẹ Maria, con nhớ vâng, như vậy. Cha có thể nói đúng thêm vậy. Rõ về điều này thưa cha.
Dạ vâng, được chị. Khi mà chọn ngày mùng 8 tháng 12 là ngày lễ Đức Mẹ, chính với lễ Đức ngày chọn ngày lễ trọng đó, là mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tức là mẹ được thụ thai ở trong dạ của mẹ mình. Bà được cái ơn mà Chúa ban là không có gọi là chịu cái hậu quả của cái tội nguyên tổ. Và như thế thì chúng ta thấy là nếu mà Đức Mẹ được thụ thai trong dạ mẹ mình vào ngày 8 tháng 12 thì mình phải có ngày sinh chứ, đúng không chị?
Yeah.
Thì được sinh ra thì theo cái lệ thường thì thường thường là một bào thai thì lớn trong dạ mẹ thì khoảng 9 tháng 10 ngày hoặc là trong vòng 9 tháng. Nên là cái tính 9 tháng sau cái ngày mà được thụ thai trong dạ của mẹ mình thì có phải là tháng 12 thì tính gọi là 9 tháng sau là tháng 9 không?
Yeah.
Cho nên nếu mà mừng mùng 8 tháng 12 là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm thì chúng ta mừng lễ mẹ sinh nhật Đức Mẹ vào ngày mùng 8 tháng 9 là như vậy. Đã. Và đồng thời thì chúng ta nếu mà chọn Giêsu mà chúng ta chọn cái ngày lễ sinh nhật của Chúa vào ngày 24 tháng 12 hàng năm thì cái ngày mà lễ truyền tin, tức là lúc bây giờ là Đức Mẹ được thụ thai bởi quyền phép của Đức Chúa Thánh Thần thì phải tính ngược lại 9 tháng, thì như vậy có phải là vào tháng 3 không? Chị thấy không?
Yeah.
Đấy. Thì cứ cách tính như vậy đó thì chúng ta mới hiểu được là lý thuyết và cái cách mà giáo hội đặt để vào những ngày để mà chúng ta đi vào cái chu kỳ phụng vụ. Bởi vì nói đến một cái sự kiện là một con người đến thế gian thì bao giờ cũng phải có ngày sinh đến và ngày tử, và vì thế chúng ta thấy rằng là Đức Mẹ cũng không qua một cái định lệ gọi là ngoại thương, cho nên là giáo hội chọn cái ngày đó để mà nhớ đến một con người đến thế gian mà được Chúa sủng ái một cách đặc biệt. Và như lời Sứ Thần nói với lại Đức Mẹ, khi mà Đức Mẹ được gọi là truyền tín đó, là mình sẽ được thụ thai bởi con Thiên Chúa đó, thì cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà Đức Mẹ đến ở trong cuộc đời này cũng là một cái kế hoạch mà Chúa ban cho con người trong lịch sử cứu rỗi. Có một cái điều như thế này này, mình cứ hỏi một câu như thế này, thường thường những cái bậc mà gọi là vĩ nhân hoặc là những người mà vọng tộc hoặc là dòng dõi vua chúa đó, thì những ngày sinh ngày đẻ của họ thì mới được người khác ghi chép, nhưng mà thật sự ra chỉ có thể nghĩ là người ta ghi chép cái ngày sinh của một người nào đó, ngay cả vị vua chúa thời xưa người ta có ai ghi chép không? Thì nghĩ là người ta có ghi chép không? Đây mình học hỏi xa hẳn tí. Ví dụ như bây giờ các vị vua ở trong đất nước mình ở đây này, những vị vua đó thì làm sao họ có ngày sinh không chị?
Dạ có chứ.
Dạ. Có chứ, nhưng mà có ai ghi chép trong lịch sử không?
Những người viết lịch sử sẽ ghi chép lại, thưa thầy.
Vâng, thì chắc chắn là ghi chép người nổi tiếng thôi.
Dạ,
nhưng mà ngay cả những người nổi tiếng chị phải để ý nhá. Ví dụ các vị vua chẳng hạn như vậy đó, bây giờ có một cái luật mà gọi là chúng ta ai cũng biết, đó là có một vài những cái điều nên và những điều cấm kỵ khi mà nói về những cái vị vua. Ví dụ như là trong gọi là thần dân nhé, mà các vị vua đó thì tên của họ thì mình có được quyền mình được gọi ra ở ngoài không? Mình có được gọi là dùng tên của cái vị vua đó để mà đặt tên cho con cái của mình không?
Cái này thì con phải nói theo cái sự suy nghĩ thô thiển của con, đó là con là Google nói cha.
Dạ.
Google sẽ nói chi tiết về điều này phải không thưa cha?
Ừ. Thì mình cứ nên nói sự thường thôi. Ngày xưa người ta gọi là những điều gọi là cấm kỵ. Chỉ có nghe cái từ đó bao giờ không?
Dạ, tinh húy đó phải không cha?
Vâng, thì tinh húy đấy.
Dạ.
Trong gia đình thôi chứ mình có nói vua chúa gì cả. Nói gia đình thôi. Ví dụ như là gia đình mình, trong gia đình mình mà ví dụ như vài thứ, vài cha, vài mẹ hay vài ông. Ví dụ như ông bà có cái tên đó mà giờ bố mẹ sinh con ra xong rồi cháu chắc là đặt tên cho cháu chắc mà đặt tên là lấy tên của bố mẹ ra đặt thì nó có phải là cái điều hay không?
À con nhớ ra rồi. Hay gọi là gia phả đó phải không thưa cha? Trong gia phả ghi rõ.
Nhưng mà gia phả có gì chăng nữa thì cũng bao giờ cũng vậy, con cháu có bao giờ mà được đem ra ngoài kia lấy tên của người đó ra mà nói một cách gọi là
đó,
là rộng rãi
rồi.
Không? Đâu
dạ,
có
đúng
đâu.
Rồi. Dạ không có, không thể được. Dạ.
Đúng là thế chứ.
Dạ.
Thì cứ thử xem. Thì có ai mà bây giờ ông nội của mình là tên, ví dụ như là ông nội của mình là tên tên Khôi đi, mà đặt con mình ấy, khi mà mình sanh con ra đứa cháu là cháu đích tôi cũng lại phải đặt tên Khôi à?
Đâu
thì
được.
Như vậy thì
dạ.
Ta vì sao chị biết tại sao không?
Tại sao thì cha? Tại sao thì cha?
Thì khi mà gọi là mắng nó, khi gọi nó ra bảo mày ra đây thì không khác là mình gọi ông mình ra mình gọi.
Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Lâu vâng, ghê con mới rồi. Nghe lại dài về chuyện này đó thưa cha.
Vâng, vâng. Cái ngày xưa người ta chửi nhau, người ta đâu có chửi bằng gọi là cái câu gì nặng đâu. Người ta gọi sao? Người ta gọi tổ tiên ra người ta chửi đây. Chị thấy không?
Yeah.
Hay là bảo tao biết gia đình mày mày là con nhà ai. Thế là họ đem họ nêu tiên ra là sợ rồi. Đúng không? Đấy là trong gia đình còn vậy, nó phương chi mà vua chúa, cho nên là một vị vua nào đó mà đã lên ngôi thì bao giờ cũng có một cái tên hiệu, là đặt một cái tên hiệu khác để làm chi vậy, để có nhớ ra trong phạm dân mà người ta có đặt con cháu tên người ta bảo cái tên chính của mình, nó không có bị vì vậy mà nó lấn cấn. Và vì thế cho nên là ngay cái tên nguyên hiệu của một vị vua cũng không được đặt tên, dân chúng không được đặt tên con cháu của mình vào trong cái tên đấy. Rồi thì ngày sinh nhất thì thấy có đề năm sinh thì dĩ nhiên một vị vua thì bao giờ cũng biết được năm sinh và năm tử để mà làm lễ dỗ, để mà làm gọi là thờ tự ở trong các cái gọi là các cái đình, các cái tự. Thế thì nhưng mà còn cái ngày sinh thì sao? Ngày sinh thưa thì có, nhưng mà tại sao không cho phổ biến trong dân gian? Chỉ có hiểu ra không? Đây là một cái vấn đề nó rất rõ. Ngày sinh nếu mà một vị vua mà ngày sinh ra mà cho tất cả mọi người biết thì cái điều gì nó sẽ xảy ra chị? Thưa chị, khi mỗi một vị vua sinh ra đó là mình được sinh vào trong một cái gọi làm sao vị trí phải siêu việt lắm mình mới được làm vua một đất nước chứ, đúng không ạ?
Yeah.
Mà vua là đứng trong cái vai trò gọi là bố cái đại vương cơ mà, tức là cha mẹ của thần dân cơ mà.
Yeah.
Mà nếu ngày sinh đó phải là một cái ngày của gọi là, có ai bảo là vua sinh ra trong một ngày gọi là một ngày xấu không? Hay là một ngày đẹp? Phải là một ngày đẹp chứ.
Yeah.
Và nếu như sự thường mà nếu mà vua mà sinh ra trong một ngày xấu mà gọi là uổng tử thì sao, hay là đoạn sinh thì sao, tức là yếu tử thì sao, tức là chết sớm thì sao? Cho nên là tất cả các vị vua có những ngày sinh như vậy thì các thầy mà coi tướng số và các vị coi chiêm tinh, người ta đem, người ta có những cái lá số của những vị vua đó. Bây giờ nếu mà cho rộng rãi cho tất cả mọi bình thường dân người ta biết thì người ta đem các ông tính số cả nước, người ta ngồi người ta xem, hồi người ta bắn, người ta bấm độn, người ta bảo ông vua này cuộc sống ông cũng chẳng ra gì đâu, hoặc là thế đại thế kia, những cái hay thì không thể nói mà nói, những cái xấu của ông mới ra, thì ông làm sao mà ông trị vì dân chúng được, thì thấy cụ lý không?
Dạ. Và
đấy.
Hay
mà
quá.
Nếu mà nếu mà biết ngày sinh của cái ông đó rồi, giờ có những cái việc tin và gọi là mê tín dị đoan thì rồi cúng sao, rồi hoặc là làm những cái chuyện mà ví dụ như là bây giờ thì nghĩa là yểm ông ấy cho ông ấy chết sớm thì sao? Thì phải cần ngày sinh chứ, thấy không?
Yeah.
Ngày sinh tháng đẻ, giờ sinh nữa. Thì những cái đó là họ, cái đó là những cái với những cái chi tiết gọi là giữ, gọi là tuyệt đối cấm ở trong văn khố của một đất nước. Cho nên là nói đến ngày sinh thì chúng ta sẽ thấy là sẽ khó để mà có thể biết được một cái ngày sinh chính xác của một ông vị vua. Mà tùy theo cái sự trị vì ở trong một triều đại của một vị vua để mà cho người ta gọi là biết được hay không biết được, hoặc là những yếu nhân ở trong một đất nước. Còn những cái vị mà quan lớn chẳng hạn, như là chúng ta có thể biết rằng là ông sinh năm nào thì cũng có thể biết lắm, bởi vì trước khi ông làm quan thì ông chỉ là một người thứ dân, thì ai người ta cũng biết được cái ngày sinh của ông ấy. Thì thấy không?
Đấy.
Cho nên là nếu Đức Mẹ là một người nổi tiếng đến cái mức độ mà vượt bực thì ngày sinh của Đức Mẹ lại càng bị gọi là giấu nhẹ đi, làm sao chúng ta biết được. Thấy không? Đây là chúng ta chọn một cái ngày mà để nhớ đến Đức Mẹ là một điều hữu lý. Và cái ngày đó chúng ta sẽ thấy là ngày sinh nó không còn là một cái ngày mà chúng ta quá quan trọng cho bằng chúng ta đặt một cái điều mà chúng ta ý thức, đó là cái này. Là sự hiện hữu con người trong khoảng khắc đến thế gian này với tất cả những gì chúng ta sống và cái cách chúng ta đáp trả cuộc sống và những gì chung quanh cuộc sống, cái đó mới là quan trọng. Chứ còn từ cái lúc mà chúng ta để ý đến, nhiều khi chúng ta quá để ý đến cái ngày sinh nhật mà chúng ta quên đi một cái điều là cái ngày sinh nhật đó cái quan trọng nhất là cái gì. Cái quan trọng nhất là cuộc đời của người đó, cái ý thức cách sống và cái giáo dục làm sao để cho người đó trở thành một người hữu ích trong cái cuộc đời xung quanh của người ta. Vì thế thì người Á Châu đâu có để ý nhiều về vấn đề sinh đâu. Cái tục lệ mà mình gọi là sinh nhật là chỉ có là tục lệ của Tây Phương. Và Việt Nam chúng ta, khi tôi lớn lên là có mấy người mà mình sinh nhật đâu chị. Tôi không biết chị làm sao, chứ tôi từ bé lớn lên tôi đâu có biết rằng là mình sinh nhật bao giờ. Nếu mà không muốn nói, không biết là sinh cái đúng ngày đó hay không.
Dạ. Có những
không?
Dạ, dạ.
Những sự kiện đặc biệt là chúng ta nhớ. Nhưng mà bình thường ra đó, tôi đang nói đến cái sự bình thường ra trước năm 75 đó, chỉ có thấy Việt Nam ở nhà mừng lễ sinh nhật người ta đó. Chỉ có thấy gia đình của tất cả những người bạn bè xung quanh chị đến ngày sinh nhật là cả gia đình tụ tập để mừng sinh nhật, để mừng bạn bè đến hát happy birthday đó. Có đó. Tôi muốn nói đến cái điều này đó, để mà nhắc nhở điều này là chúng ta quay vào cuộc sống để mà nhận thấy ở nơi Đức Mẹ, cuộc sống của Đức Mẹ là cái gì. Cho nên là chúng không phải là ngồi ở đây chúng ta nói cái ngày sinh nhật Đức Mẹ thôi, nhưng mà chúng ta đang nhắc nhở là cái cách sống và cuộc sống của Đức Mẹ là gì. Cuộc đời của chúng ta ở ngay trước như mình nói là các bối cảnh của chúng ta nó dựa trên những cái mình ta gọi là những cái tình huống của mỗi nơi và cái trình tự của cái đời sống mà gọi là xã hội và văn minh ở tại đó. Và tập tục tại đó, trước năm 75 không có cái việc gọi là mừng ngày, gọi là ngày sinh. Chỉ về các cái quê, các cái tỉnh lẻ có ai mừng sinh nhật người ta bao giờ đó.
Yeah.
Nhưng mà có một cái mà ai người ta cũng nhớ là ngày gì? Là ngày giỗ.
Dạ, yeah, đúng
ngày
rồi.
Chết.
Yeah.
Cái ngày đó mới là cái ngày người ta nhớ, chứ có ai nhớ ngày sinh đâu.
Yeah, yeah.
Thế thì ngày giỗ thì muốn nhắc nhở gì? Là con người này đã đến thế gian và là một con người thật sự. Là một con người có một cái gọi là sự liên quan đến với tất cả, liên quan đến những người xung quanh. Và họ quan trọng đủ để cho chúng ta phải nhớ họ, chứ không phải vì họ đến thế gian này rồi họ đi ra khỏi thế gian này thì không ai nhớ đến người đó nữa. Cho nên là một cái người bình dân chẳng nữa là ít ra là cũng phải biết đến ngày giỗ của những người gọi là người trong gia đình của mình. Cho nên là khi nói về Đức Mẹ cũng vậy, sinh nhật Đức Mẹ nó là gắn bó cả cuộc đời của Đức Mẹ, chứ không phải chỉ là một cái khoảnh khắc mà chúng ta chỉ có nhớ để mà chúng ta cao rao một cách gọi là mình gọi là buông xuôi. Cái đó nó không phải là cái ý nghĩa tự hành của giáo hội, thưa chị.
Dạ. Yeah. Và thưa cha, chắc là sau khi mà cha trở về đó thì chúng ta sẽ nói thêm nữa về ngày của mẹ. Nhưng mà cái mà con muốn thưa với cha ngay từ đầu mà tại con tại Tinh Thánh con cũng là Maria, rồi lại ngày hôm qua cũng là ngày của Thánh Teresa Calcutta, cũng là Tinh Thánh của con nữa. Con xin lỗi cha với thính giả. Cái mà con muốn thưa với cha rằng là biết cha luôn luôn theo dõi về tình trạng đất nước của chúng ta tại Việt Nam, về cái con vi khuẩn tiến hành như thế nào, thưa cha.
Thật sự là mà nói thì chúng ta thấy là cho đến bây giờ đó, cái việc khống chế mà cách ly đó đưa đến cái sự quan ngại rất lớn và lúng túng về cả hai mặt, về mặt dân sự xã hội và ngay cả cái về mặt của những cái người mà đang cầm quyền và hữu trách. Buổi đầu đó thì người ta quá chủ quan, giới hữu trách thì nghĩ rằng là cái việc mà cho cách ly như vậy và bắt đầu không có cho gọi là giãn cách đến mức độ không cho người ta đi ra ngoài đường và phong tỏa luôn như vậy thì có thể giảm xuống cái mức độ mà cái người mà bị lây nhiễm. Nhưng mà nó đưa ra một cái vấn nạn rất lớn, đó là một người trong gia đình trong một cái khoảng không gian quá y chật hẹp như vậy mà không có được đi bước ra khỏi ngoài cái cánh cửa của nhà mình nữa, để nói là đừng có nói chi đến cái chuyện mà gọi là đi ra đi chợ hoặc là đi các sinh hoạt tối thiểu đến cái mức độ mà gần như là chúng ta gọi là đi ở tù đó. Và nếu mà như thế thì sao, những cái mức độ lây nhiễm nó có thể lây được không? Là thưa vẫn lây được, tại vì nó nằm ở trong cái khoảng không gian sống. Và khi mà cái lệnh mà phong tỏa đến như vậy thì đã cái mầm bóng của lây nhiễm đã có ở trong các cái khu vực đó rồi, chứ đâu phải rằng là đợi cho đến lúc mà phải tiếp xúc thì nó mới có đâu. Và nếu mà cái mầm bệnh nó đã nằm ở trong gọi là âm ỉ của những cái người xung quanh, hoặc là qua cái sự tiếp xúc ngay cả vấn đề giới hạn chẳng nữa mà không được bước ra ở ngoài chẳng nữa, đó không phải là một cái phương thức mà gọi là phương thức hiệu quả. Nó có thể đến qua cái cách mà gọi là giao tiếp thức ăn và vận chuyển, mặc dù người ta không cần phải bước ra khỏi nhà. Trong những cái bước sinh hoạt, ví dụ như là nước non chẳng hạn như vậy, cống rãnh chẳng hạn như vậy, một cái sự thải ra mà nó không có một cái gọi là quy trình vệ sinh một cách gọi là tối thiểu mà mình nói là ít ra những xã hội văn minh chúng ta ở đây, thì làm sao mà nó lại không đưa ra các cái nguy cơ của những cái việc sinh cái mầm bệnh được. Họ cứ nhìn một cách đơn thuần là con vi trùng, nó cũng giống như người đứng ở ngoài đường ấy. Bây giờ mình cứ đứng, mình vào trong nhà thì mình không tiếp xúc và mình không bị, không phải đơn thuần đến như vậy. Và bây giờ nó đưa đến cái tình trạng lúng túng, cái con số lây nhiễm, vì thế nó bắt đầu nó bùng phát và bùng phát còn nhiều hơn ngày trước nữa. Đó là một trong những cái nỗi đau của những người dân ở Sài Gòn. Rồi thứ hai nữa, thì có xem thấy ở trong các cái tài liệu YouTube họ đưa ra cho, mà đây là của những cái đài chính thống đó, thì chúng ta thấy ở trong những cái gọi là bệnh viện dã chiến một đêm mà họ phải nhận một lúc cả 4-5 ngàn người bị lây nhiễm như vậy, chỉ từ tưởng tượng nó khiếp khủng đến mức độ nào. Và một cái khu cơ sở lớn như thế đã thiết lập để mà đi cho người khác cách ly, nó cũng không đủ đáp ứng ở một cái quận ven đô ở Sài Gòn thôi, đó là ở Bình Dương thôi, chứ chưa nói đến những nơi khác nữa, thì chỉ nghĩ làm sao. Cho nên những cách thức đó là một trong những cái lúng túng. Cái việc chủng ngừa cũng chưa có phải là một cái gọi là đưa đến cũng chưa đến được một cái giải pháp để mà gọi là tạo ổn thỏa, bởi vì thuốc chủng ngừa cũng không đủ. Và chưa nói đến cái chuyện mà dân chúng ngờ vực trong cái các cái thuốc chủng ngừa mà được tiếp tế bởi ở bên tàu. Thành thử ra là ngày người ta nó có những cái lý do để làm cho cái vấn đề nó em nó trở thành căng thẳng, và nó bắt đầu nó em nó trở thành nghĩa là lan rộng hơn. Thì cách chích ngừa ở Việt Nam chỉ có biết họ gọi là cái cách chích ngừa da beo, chỉ có nghĩa, chỉ có hiểu nó là cái gì không chị? Chỉ có mượn tượng nó là cái gì không? Thì cái chỗ nào mà nặng nhất thì đeo chích, còn chỗ nào chưa đến nỗi nào thì để yên đấy. Thì gọi là chích ngừa theo lối da beo. Thì cái quận đó hoặc là cái tổ đó, cái phường đó là cái ổ dịch mà nó mạnh nhất thì em cho hết người dân ở đó chích trước, còn cái chỗ kia chưa có thì nằm yên đấy. Bây giờ Sài Gòn thì đa số họ được chích được cái mũi thứ nhất rồi, theo cái mà thăm dò của tôi thì tôi biết rằng là đa số, tôi không nói tất cả đâu, nhưng mà tôi nói đa số, tại vì chị biết rồi, những cái chỗ mà bùng phát nó càng mạnh thì nơi đó lại được chích trước, và cứ thế nó lan ra thì thôi, thì bất cả ưu tiên họ dành hết cho Sài Gòn. Cái lúng túng thứ hai và nguy hiểm rất lớn, đó là cái vấn đề gọi là cung cấp lương thực cho người ta. Mà đây là một trong những cái điều chúng ta đã nói tuần trước, khi mà cho quân đội đến và làm một cái sự căng thẳng gần như là một cái luật, mà gọi là cái quân thiết quân luật, và quân đội đứng ra để mà đảm nhiệm cái việc phân phối thực phẩm và đem thực phẩm đến cho dân đó. Đây là cả một cái mà phải nói lúng túng cho đến bây giờ họ mới nhận ra cái sự sai lầm của họ. Hay là một cái chỗ là quân đội là những người không phải là người chuyên môn. Họ là những người tác chiến, họ đâu có biết được tất cả những cái gọi là ngăn nít ở trong các cái khu vực, hoặc là những cái khu đông dân số, họ đâu có biết cái địa lý như thế nào đâu. Có những người mà chưa bao giờ vào Sài Gòn, không chỉ nói đến cái chuyện mà gọi là biết xem là cái phường đó, cái tổ đó, người dân ở cái vùng nào, và khi người ta liên lạc ở trên cái gọi là hệ thống gọi là mạng viễn tuyến để mà lấy cái hẹn, hoặc là mang mua những cái đồ ăn đồ uống. Cho nên nó lúng túng, không có tải được thức ăn đến cho người ta được kịp thời. Rồi có nhiều khi phải chờ đợi quá lâu khiến cho dân mòn mỏi, và có những người phải nói là họ đem họ muốn nổi loạn lên được. Đấy, những cái đó mình sẽ nhìn thấy nó rõ ràng lắm. Trong lúc này họ rất là khốn khổ. Có những người đó là trong một tuần nó được phép gọi là đi chợ 2 lần. Đi chợ đây có nghĩa là mình có quyền kê khai đơn là người khác ở đây đi chợ thế, đi chợ dùng với mình đấy. Và người ta mua cái gì thì mình đem mình phải nhận cái thế đó, vận nhận như vậy thôi. Và mình không có lựa chọn nhiều. Mặc dù là mình muốn những cái đó, họ cố gắng họ đem họ cung ứng cho mình. Thế nhưng mà cái việc mà tải thức ăn, thức uống đến cho người dân vì vậy thiếu cái tính hiệu quả và thời gian là cái điều cần thiết. Đưa đến cái tình trạng là người ta khủng hoảng và cảm thấy bức rứt. Và có những cái nơi mà phải nói là nó cùng quẫn như cái mức độ người ta đói, người ta không có thể nào làm gì hơn là người ta phải đem người ta thống thiết kêu gọi cái sự gọi là giúp đỡ phía ngoài. Rồi điều kế tiếp nữa, bây giờ thì bắt đầu chấp nhận cho những cái người tải hàng đến là những người shipper. Nhưng mà bây giờ đó, một cái lực lượng 20 mấy ngàn người, người ta đang làm tốt như vậy, bắt người ta ngừng, bây giờ cho người ta hoạt động trở lại. Và bây giờ cũng chưa biết rằng là chích ngừa cho những người này đó, một cách hiệu quả để họ không có lan lây cái bệnh truyền nhiễm cho những người khác trong lúc mà tải hàng. Thì đấy cũng là một cái phương cách họ thực hiện. Nhưng mà chúng ta thấy là cứ đợi nước tới chân để mới làm, thì như vậy cái tính hiệu quả nó không có. Và đến cái tuần tới này thì chúng ta sẽ thấy là nó qua cái thời hạn là đúng 3 tháng rồi đó. Cách đây gần 1 tháng trước đó là cho cái sự gia hạn để mà để mà phong tỏa bệnh dịch, thì trong tuần tới là bắt đầu sẽ hết hạn. Thì lúc bây giờ người ta đặt câu hỏi ra là Sài Gòn có được mở để mà nới rộng cho người ta ra ngoài hay không, hay lại siết chặt thêm nữa. Ở đây là một vấn đề tôi không có trả lời được cái đó, thì chị sẽ bắt đầu thấy những ngày sắp tới sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng mà tôi đoán chắc một điều, những cái hệ quả của tâm lý và những cái hệ quả của những sự mà phải nói là cùng khốn con người ấy, nó sẽ bắt đầu như là những tảng băng ngầm và nó chỉ đợi thời gian để nó bùng nổ ra thôi. Thì dân chúng ta ở nhà còn phải trải qua rất nhiều sự khốn khó như vậy. Và vì thế đời sống tinh thần và cách riêng đời sống đức tin chắc chắn là phải có cái sự liên hệ mật thiết với nhau và cái sự nối kết với nhau qua cái lời cầu nguyện, qua sự hiểu biết và qua cái sự sáng tạo thông minh để chúng ta có thể giúp đỡ anh chị em chúng ta ở quê nhà là một điều rất là cần thiết là như vậy đó chị.
Dạ, con cảm ơn cha rất nhiều cho bản tin vào tối ngày hôm nay. Và một lần nữa khoảnh khắc của tâm tình chúng ta lại tạm ngừng ở nơi đây. Để con xin được trở lại với chương trình cùng với lại cha trong kỳ tới, thưa cha.
Dạ vâng. Để chúng ta dâng lên Chúa một cái tâm tình nhỏ nhỏ là lạy Chúa. Chúa đã thương chúng con mà Chúa gửi cho chúng con một món quà rất lớn, đó là cuộc đời của Đức Maria. Mà trong tuần này chúng con được dưỡng phúc mà mừng sinh nhật của Đức Mẹ. Qua cuộc đời của Đức Mẹ đến thế gian cũng có ngày sinh như chúng con, cụ thể hóa trong sự hiện hữu của Đức Mẹ và cuộc đời của Đức Mẹ. Đức Mẹ ở với Chúa, Đức Mẹ ở với Ngài Thánh Gia Thất, và Đức Mẹ sau khi Chúa về trời thì Đức Mẹ đã ở lại và trung tín đến cùng và luôn luôn hiện diện với các môn đệ và những người đã theo chân con của Mẹ là Đức Giêsu. Cả cuộc đời Đức Mẹ là sự gắn bó và thuộc về. Để lạy Chúa trong lúc mà chúng con phải đối phó với những cái hệ quả vẫn còn ở tồn tại trong xã hội ngày hôm nay, con cái của chúng con đi học, công ăn việc làm của chúng con cũng đang tiến từ từ để đi vào trong những cái sinh hoạt bình thường trở lại, thì ở một phương trời xa, nơi đất nước chúng con tạm dịch đang hoàn thành, vậy xin cho chúng con được ơn nhìn ra Chúa hiện diện trong những đau khổ đó để chúng con không ngả lòng trông cậy. Vì nơi Đức Maria là một con người như chúng con, Mẹ đã liên lụy sống trung tín cho đến ngày Mẹ về trời, cho chúng con được ơn sống trung tín với Chúa và làm môn đệ Chúa. Chúng con cầu xin những điều này để danh Đức Giêsu con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Con cảm ơn cha rất nhiều và chúc cha với những ngày rao giảng được nhiều sức khỏe và cha sẽ sớm trở lại California, phải không thưa cha?
Cảm ơn chị. Dạ vâng, ngày mai thì ngày mốt tôi về lại Cali rồi, chứ chị về để mà lo công việc ở nhà. Đi vắng có mấy hôm thôi chứ còn phải về lại để lo cho con cháu của mình ở nhà nữa. Tôi cũng gọi là con cháu nó đông đúc lắm, mình cũng phải đi chợ đi búa lo cho con mình đấy chị. Vâng.
Dạ.
Con đây tôi là sinh viên đấy chị nhá.
Dạ dạ dạ. Dạ con nhớ, con biết mà. Dạ, cảm ơn cha và hẹn gặp lại cha. Dạ.
Cảm ơn chị.
Và thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình kỳ thứ 86 xin được ngừng ở nơi đây, để trở lại với quý vị vào kỳ tới cũng vào mỗi tối thứ hai. Và kỳ 87 xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe và một lần nữa Radio Bonsa thực hiện chương trình và được sự phối hợp đặc biệt bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn. Đến đây Minh Phượng xin được chân thành cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị với những giây phút còn lại thật bình an, thoải mái, và xin mời quý vị nhớ đón nghe các tiết mục kế tiếp trong chương trình tối ngày thứ hai hôm nay.